tăng thân của làng Mai kỷ niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tăng thân làng Mai sẽ kỷ niệm danh hiệu đó bằng tiếng Phạn Sanskrit. Và đây là một phương pháp thực tập rất dễ. Nếu chúng ta biết cách tham dự thì trong vòng 10 phút chúng ta đã thấy có sự khỏe khoắn trong người. Chúng ta biết rằng mỗi chúng ta đều có khả năng lắng nghe. Lắng nghe để có thể hiểu được những cái đau khổ, những cái khó khăn của người khác. Và có những người trong chúng ta có khả năng lắng nghe rất là sâu. Và trong khi lắng nghe, có năng lượng của hiểu và của thương. Vì vậy cho nên sau một giờ đồng hồ lắng nghe thì người kia cảm thấy rất là nhẹ nhàng và bớt khổ nhiều lắm. Dù rằng người kia trong khi nói có thể nói ra những điều sai với sự thật, có thể nói những điều đầy dẫy những cái tri giác sai lầm, có thể nói bằng giọng chua chát, lên án, buộc tội, nhưng mà người này vẫn có đủ từ bi, vẫn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Thì trong chúng ta người nào cũng có cái khả năng đó. Nhưng mà có một số trong chúng ta đã đánh mất khả năng đó, là tại vì chúng ta đã có nhiều bực bội, chúng ta đã thiếu kiên nhẫn. Và vì vậy cho nên khi nghe người kia nói với giọng trách móc, với giọng lên án buộc tội, chúng ta không còn kiên nhẫn để ngồi lắng nghe nữa. Và vì vậy cho nên chúng ta không có thể giúp được người đó tháo gỡ những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái bế tắc ở trong con người của họ. Theo giáo lý của Đạo Bụt đó, thì tất cả chúng ta người nào cũng có hạt giống của sự lắng nghe. Nhưng mà nếu chúng ta có thực tập thì cái hạt giống đó nó lớn lên mỗi ngày, và cái khả năng lắng nghe của chúng ta trở thành rất vĩ đại. Và chỉ cần lắng nghe thôi, ta đã có thể làm vơi bớt rất là nhiều khổ đau của kẻ khác. Chồng lắng nghe vợ, vợ lắng nghe chồng, cha lắng nghe con. Một phép thực tập rất là hay. Trong truyền thống Đạo Phật, nó có một người tên là Avalokiteshvara, chúng ta thường gọi là Quan Thế Âm, có cái khả năng lắng nghe hết sức là sâu sắc. Thôi bây giờ mình đừng có chụp hình nữa, mình sinh hoạt thôi. Mình đừng có đi đứng lên, ngồi xuống rồi đi xung quanh làm hại cho buổi sinh hoạt. Chúng ta thường niệm danh hiệu của người đó, chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Tiếng Phạn là Nam Mô Avalokiteshvaraya. Chúng ta biết rằng người đó không hẳn là ngoài ta, tại vì chính chúng ta người nào cũng có cái hạt giống, cái khả năng lắng nghe đó. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta lắng nghe cái âm thanh Nam Mô Avalokiteshvaraya, chúng ta có thể tiếp xúc được với cái khả năng hiểu, khả năng chấp nhận, khả năng thương yêu trong mỗi chúng ta. Và khi mà tụng niệm thì chúng ta không phải là chỉ tụng niệm bằng cái miệng của chúng ta, mà chúng ta tụng niệm bằng cái trái tim. Cái đó gọi là tâm niệm, chứ không phải là khẩu niệm. Ở bên Cơ Đốc giáo gọi là lời nguyện cầu của trái tim, the prayer of the heart. Thì khi mà chúng ta là một cái đoàn thể mà chúng ta biết niệm bằng trái tim, thì chúng ta chế tác ra một cái năng lượng tập thể rất là hùng hậu, rất là vĩ đại. Và cái năng lượng tập thể đó, nó sẽ tiếp xúc được với năng lượng của tất cả những con người lớn, những đại nhân ở trên thế giới, những người mà có cái khả năng lắng nghe, khả năng hiểu biết và khả năng thương yêu. Thì lúc đó cái năng lượng nó sẽ vô cùng vĩ đại. Và trong khi chúng ta ngồi nghe, mà nếu chúng ta biết buông thư, chúng ta mở trái tim ra, thì cái năng lượng tập thể đó nó sẽ đi vào ở trong con người của chúng ta. Và nếu chúng ta có những cái đau nhức ở trong cơ thể, nếu chúng ta có những cái bệnh tật ở trong cơ thể, mà nếu chúng ta cứ mở cái cơ thể ra, buông thư để cho năng lượng đó đi vào, thì chúng ta sẽ đạt tới cái sự trị liệu và nhẹ nhàng trong thân thể của chúng ta. Cái quan trọng nhất trong khi thực tập là đừng có suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ về quá khứ, đừng có suy nghĩ về tương lai, đừng có suy nghĩ về những cái dự án, những cái lo lắng của mình. Cho phép mình có mặt trong giây phút hiện tại, cho phép mình thư giãn và để cho cái năng lượng tập thể đó, năng lượng lành của hiểu và của thương nó đi vào trong cơ thể. Thì thế nào cái sự chuyển hóa và trị liệu cũng sẽ xảy ra chắc chắn như vậy. Chỉ cần 10 phút thôi. Và nếu trong lòng ta có những cái mối lo âu, buồn khổ, uất ức, sợ hãi hay là tuyệt vọng, mà nếu chúng ta mở trái tim ra để cho cái năng lượng tập thể đó của thương và của hiểu đi vào, thì cái năng lượng đó sẽ ôm lấy những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta và làm cho những cái nỗi khổ niềm đau đó nó dịu xuống rất là hay. Và đây là một cái điều rất là khoa học. Và nếu chúng ta có một người thân đang ở nhà thương, đang bị bệnh khổ ở nhà không có tới được, và nếu chúng ta muốn truyền cái năng lượng lành đó về cho người đó, thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó hoặc là gọi tên người đó một cách im lặng, thì tự nhiên cái năng lượng kia sẽ được truyền về một cách hết sức là mau chóng, đi mau hơn còn hơn là tốc độ của ánh sáng. Và quý vị cứ thử đi, và tối nay về hỏi cái người đó coi thử là cái giờ này hôm nay họ có nhận được cái năng lượng nào lành và cảm thấy nhẹ nhàng trong cơ thể hay không. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương dưới cũng đầy, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liễu biếc phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Đức Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Trong khi chúng ta nói và chúng ta nghe, thỉnh thoảng sẽ có một tiếng chuông. Chúng ta sẽ ngừng nghỉ, chúng ta sẽ ngưng nói và ngưng nghe. Mỗi khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta ngưng suy nghĩ và chúng ta trở về với hơi thở. Thở vào, tôi ý thức rằng tôi đang còn sống, tôi đang có mặt tại đây trong giờ phút này. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Đó là chúng ta thực tập tiếng chuông chánh niệm. Thưa liệt vị, bên Tây Phương chúng tôi có những cái trung tâm để cho thiền sinh Âu Châu và Mỹ Châu tới thực tập. Những cái trung tâm tu tập đó gọi là Practice Centers, trung tâm thực tập, chứ không phải là trung tâm thờ cúng, thờ phụng, không phải là Worshipping Centers, mà Practice Center. Và gần như 100% những người tới thực tập tại trung tâm của chúng tôi là những người trẻ và những người trí thức. Những người lớn tuổi thì họ bảo thủ hơn và họ ít có khả năng rời bỏ được cái truyền thống của họ. Và tuyệt đại đa số của những thiền sinh tới với các trung tâm chúng tôi là đều từ truyền thống Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo. Chúng tôi có một cái nhận thức và một lập trường nó khác với các nhà truyền giáo Cơ Đốc ngày xưa ở Việt Nam. Nghĩa là chúng tôi không có muốn họ bỏ cái gốc rễ của họ. Những người Do Thái giáo thì chúng tôi muốn họ giữ cái gốc Do Thái của họ. Những cái người Kitô giáo thì chúng tôi khuyến khích họ giữ cái gốc rễ Kitô giáo của họ. Và chúng tôi nói rằng thực tập thiền, thực tập đạo Bụt đó có thể giúp cho quý vị trở về với cái truyền thống của quý vị, đào sâu và khám phá những cái điều, những cái châu báu mà quý vị có thể là chưa khám phá được. Chúng tôi ý thức rằng khi mà làm cho một người mất gốc, tức là làm cho người đó đau khổ. Chúng ta người nào cũng có gốc rễ văn hóa và tâm linh, mà nếu chúng ta bị bật gốc thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Vì vậy, trên cái nhận thức đó, chúng ta đã không bao giờ muốn cho người Do Thái giáo hay là người cái truyền thống của họ. Nhưng mà sau một thời gian thực tập, họ có thể yêu mến trở lại cái gốc rễ của họ và họ được khuyến khích trở về cái đạo gốc của họ để có thể giúp phát hiện và làm mới, đổi mới cái truyền thống của họ. Tại vì trong truyền thống Do Thái giáo cũng như là Cơ Đốc giáo ở tại Tây Phương, tuổi trẻ đang bỏ nhà thờ, bỏ giáo đường hàng loạt. Tuổi trẻ và người trí thức không có tìm thấy ở trong giáo lý cũng như trong thực tập của nhà thờ những cái chỉ dẫn, những cái pháp môn thực tập có thể giúp họ đối phó với những cái khổ đau hiện thực trong đời sống ngày hôm nay. Và vì vậy cho nên giáo hội Cơ Đốc giáo, giáo hội Tin Lành cũng đang gặp khó khăn. Họ cố tình, họ quyết tâm làm mới cái giáo lý và cái thực tập của họ, nhưng mà họ chưa thành công lắm. Vấn đề lớn nhất của giáo hội Cơ Đốc giáo, giáo hội Do Thái là làm thế nào để đưa người trẻ trở về với giáo hội, đưa người trí thức trở về với giáo hội. Và họ rất là lúng túng. Trong khi đó thì chúng tôi đã thành công tới một mức nào đó để hiện đại hóa đạo Phật, để làm mới đạo Phật, để đổi mới đạo Phật, để đạo Phật có thể giúp cho con người trẻ tuổi, giúp cho người trí thức ở Tây Phương họ có một cái hướng đi tâm linh mà họ không có tìm thấy được nữa ở trong cái truyền thống Cơ Đốc giáo hay là Do Thái giáo của họ. Tây Phương đã có tôn giáo của họ. Họ không cần thêm một tôn giáo khác. Sự thật là như vậy. Nhưng mà đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tín ngưỡng, cái phần sùng bái trong đạo Phật chỉ là một cái phần của đạo Phật mà thôi. Cái trung tâm, cái trái tim của đạo Phật là tuệ giác, là sự thực tập. Thực tập gì? Thực tập có mặt trong giây phút hiện tại để quán chiếu, để nhìn sâu vào cái bản chất của khổ đau, bản chất của sự sống, bản chất của thực tại, để có được cái tuệ giác. Và chính cái tuệ giác đó nó giải phóng được con người, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái nghi ngờ, những cái sợ hãi, và giúp chúng ta đạt tới an lạc, hạnh phúc và sự không sợ hãi. Cái phần đó mới là trái tim của Phật giáo, chứ không phải là cái phần thờ cúng lễ lạy. Thì nếu chúng ta muốn truyền đạo Phật sang Tây Phương dưới hình thức một tôn giáo thì chúng ta sẽ không thành công, tại vì Tây Phương đã có tôn giáo của họ. Trong Cơ Đốc giáo nó có một cái khuynh hướng, nó có một cái nền thần học chủ trương rằng sự cứu rỗi chỉ có thể xảy ra được khi người ta có đức tin. Anh có thể thực tập, anh có thể lao tác mệt nhọc, anh có thể cố gắng hết mình, nhưng mà anh không có được cứu rỗi là tại vì cái bản chất của sự cứu rỗi, cái bí quyết của sự cứu rỗi là nằm ở chỗ có đức tin hay là không có đức tin. Và hầu hết các giáo hội Tây Phương đều theo con đường đó, justification by faith only. Justification by faith only là chỉ có đức tin mới là đem tới sự cứu rỗi. Trong khi đó bản chất của Đạo Phật nó rất là khác. Đạo Phật nói tới bát nhã, prajna paramita, như là một con thuyền nó đưa mình từ cái bến mê mờ đi sang bến trí tuệ, đi từ cái bến phiền não đến cái bến an lạc và niết bàn. Và không phải ân sủng grace có thể làm được chuyện đó. Và sự giải thoát trong Đạo Phật, cực cứu độ trong Đạo Phật, nó được thực hiện bằng, không phải bằng đức tin mà bằng tuệ giác. Salvation, deliverance by insight, by knowledge, chính cái tuệ giác, chính cái trí tuệ bát nhã, nó giải phóng chúng ta, nó chuyển hóa những cái khổ đau và đưa ta tới bờ an lạc và giải thoát, chứ không phải là đức tin, chứ không phải là ân sủng của một đấng thần linh. Khi tôi nói trong một cái thính chúng trẻ tuổi thì tôi ưa nói rằng Đức Thích Ca, Phật không phải là một vị thần linh, Đức Buddha is not a god. Và tôi nghĩ rằng cần phải nói cái điều đó trước. Phật trước hết là một con người như tất cả chúng ta, với những khó khăn, những đau khổ, những bế tắc. Nhưng mà nhờ tìm được một con đường, cho nên Shakyamuni đã có thể tháo gỡ được những cái bế tắc đó, chuyển hóa được những khổ đau đó và đạt tới một cái trình độ hiểu biết rất cao và một cái trình độ thương yêu rất là cao. Trình độ hiểu biết đó là đại trí Maha Prajna, và trình độ thương yêu lớn đó gọi là đại bi Maha Maitri hay Maha Karuna. Và theo giáo lý của Đức Thế Tôn, Đức Thích Ca, thì mỗi con người đều có cái khả năng có thể đạt tới cái trình độ hiểu biết lớn và thương yêu lớn đó. Và nếu chúng ta giúp cho họ có được những cái biện pháp, có được những cái phương pháp thực tập hữu hiệu, thì họ cũng có thể tưới tẩm những hạt giống của hiểu và của thương nơi họ, để một ngày mai họ trở thành đại nhân Mahasattva, một vị Bồ Tát đại nhân. Bồ Tát tức là Bodhisattva, đại nhân là Mahasattva. Bodhisattva, Mahasattva là Bồ Tát Mahatat. Đại nhân Mahatat là con người lớn chứ có gì đâu, một bậc vĩ nhân, một con người lớn. Thì dân tộc ta đã sản xuất ra những con người lớn, những bậc đại nhân và những Mahasattva. Và những bậc đại nhân đó có cái khả năng cứu nhân độ thế. Họ là nhà chính trị, họ là nhà nhân bản, họ là nhà thương gia, họ là nhà giáo chức, nhưng mà họ có tình thương lớn, họ có trí tuệ lớn, và vì vậy cho nên họ giúp được rất nhiều người, họ độ được rất nhiều người, thì họ là những vị Bồ Tát bằng xương, bằng thịt mà chúng ta có thể gặp trong đời sống hàng ngày. Vì vậy cho nên Bồ Tát, Mahātāt, Bodhisattva, Mahāsattva là những cái thực tài mà chúng ta có thể tiếp xúc được trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là những vị thần linh ở trên mây. Tôi đã thưa với quý vị là Tây Phương họ đã có tôn giáo của họ. Cái mà họ thiếu là một cái nền tâm học, một cái những cái phương pháp cụ thể để họ có thể sử dụng mà vượt thắng những cái khổ đau, những cái sợ hãi, những cái phiền muộn ở trong con người của họ, ở trong gia đình của họ và ở trong xã hội của họ. Và Đạo Phật có thể cung cấp được những cái pháp môn đó, những cái phương pháp đó, những cái phép thực tập đó. Và trong 40 năm ở tại Tây Phương, chúng tôi chỉ làm công việc đó, nghĩa là cung cấp cho các thiền sinh những cái dụng cụ để họ có thể tu tập, chuyển hóa những cái khổ đau, những cái lo lắng, những sợ hãi, những hận thù, những bế tắc trong tâm, để họ có thể tự hòa giải được với bản thân họ, họ có thể hòa giải được với những người thương của họ, và họ có thể tìm thấy một hướng đi đẹp, sáng ở trong cuộc đời. Và họ có thể làm những điều đó trong khi vẫn giữ được cái gốc gác văn hóa và tâm linh của họ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có tạo ảnh hưởng lớn trên cái vùng văn hóa Cơ Đốc giáo bằng những cái phương tiện trực tiếp hay là gián tiếp. Chúng tôi đã giúp cho các nhà thần học Cơ Đốc giáo làm mới được, đổi mới được cái phương pháp giảng dạy, cái giáo lý và cái sự thực tập của họ. Tôi xin đem một cái ví dụ. Ở trong Đạo Phật có một cái giáo lý gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại. Đó là một điều được xác nhận bởi Phật Thích Ca. Nếu quý vị có đọc kinh Ưu Bà Tắc thì quý vị thấy cái điều đó. Ngày xưa Đức Thích Ca có một người đệ tử cư sĩ tên là Anattapindika Cấp Cô Độc. Ông ta là một thương gia rất là giàu có, nhưng mà ông ta thực tập cái phương pháp của Đạo Phật, và ông ta rất là hào phóng. Ông ta để ra rất là nhiều thời giờ, tâm lực và tiền bạc để chu cấp cho những người nghèo, người đói, người đơn côi. Và vì vậy cho nên trong nước xa vệ, người nào cũng thương ông. Và cái danh từ Anattapindika đó là của dân chúng tặng cho ông. Nó có nghĩa là cấp cô độc, tức là cấp dưỡng cho những người cô độc. Tên của ông vốn là Sudatta. Mà ông hiến tặng rất là nhiều, ông bố thí rất là nhiều, ông cung cấp rất nhiều. Nhưng mà ông không bao giờ nghèo hết. Có một lần ông bị phá sản, thiệt là tại vì cái thời đại nó như vậy. Nhưng mà ông không có đau khổ, tại vì ông có quá nhiều bạn. Và những lâm vào những cái tình trạng khó khăn đó thì bạn tới giúp ông, và ông gây lại cái cơ đồ rất là mau chóng. Thì có một hôm đó Anattapindika Cấp Cô Độc mới đem theo vào khoảng 400-500 người bạn trong giới thương gia, businessman, tới để thăm Đức Thế Tôn. Thì nhân cơ hội đó, Đức Thế Tôn đã thuyết cái kinh gọi là kinh người áo trắng, tức là kinh để dành cho những người cư sĩ, những nhà thương gia. Và trong kinh đó Đức Thế Tôn đã lặp đi lặp lại cái cụm từ hiện pháp lạc trú tới 5 lần. Nghĩa là này quý vị có thể sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, không có cần mơ tưởng tới cái an lạc hạnh phúc trong tương lai, dẫu ở thiên đường hay là ở cực lạc hay là ở tịnh độ. Cái giáo lý đó hình như ở Việt Nam chúng ta không có giảng dạy nhiều và không có thực tập nhiều. Và rất đông người Phật tử Việt Nam cứ nghĩ rằng an lạc là cái chuyện không có thể nào có thiệt được trong giây phút hiện tại. Mình phải đợi cho khi mình chết rồi, mình sanh sang cực lạc thế giới hay là mình đi nhập vào Niết Bàn thì mới có an lạc, có hạnh phúc. Và cái tư duy như vậy nó không có phù hợp với là cái tư duy của Đức Thích Ca. Trong nhiều kinh, Đức Thích Ca đã dạy rằng là quá khứ nó đã đi qua, mà tương lai thì nó chưa tới. Và vì vậy cho nên để cho tâm mình bị cái quá khứ nó lôi kéo, hoặc để tâm mình cho cái sự sợ hãi lo lắng về tương lai nó lôi kéo, thì mình không còn cơ duyên mà sống sâu sắc cái giây phút hiện tại. Cho nên rất nhiều kinh dạy về cái phương pháp hiện pháp lạc trú, nghĩa là sống như thế nào mà có an lạc, có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Thì ngày hôm đó Đức Thế Tôn đã nói về cái phương pháp hiện pháp lạc trú, tiếng Phạn là Drishta Dhamma Sukha Vihara. Căn cứ trên cái giáo lý hiện pháp lạc trú đó và căn cứ trên cái phương pháp của thiền tập, tại vì thiền tập luôn luôn là đưa tâm trở về với thân để có thể có mặt một cách sâu sắc trong giây phút hiện tại, thì chúng tôi đã giảng giải giáo lý hiện pháp tịnh độ. Nghĩa là tịnh độ có mặt không phải trong tương lai, không phải là ở Tây Phương, mà ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Cái đó gọi là hiện pháp tịnh độ, the pure land in the here and the now. Và chính là tại Lăng Mai, tuy chúng tôi tu thiền nhưng mà chúng tôi cũng tu tịnh độ. Và tịnh độ chúng tôi tu là tịnh độ hiện tiền. Nếu mà cái tâm của chúng ta trở về với cái thân, thân tâm nhất như, thì mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mình có thể tiếp xúc với bao nhiêu là những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Những màu nhiệm đó nó có trong con người của mình và nó có mặt xung quanh mình. Ví dụ như hai con mắt của mình. Thở vào, tôi ý thức rằng tôi có hai mắt. Thở ra, tôi mỉm cười với hai mắt tôi. Một bài tập rất là dễ. Khi mình thực tập như vậy, mình biết rằng mình có hai con mắt đang còn sáng, có khả năng thấy được tất cả những cái màu sắc và những cái hình ảnh. Nó có một cái thiên đường của màu sắc, của hình ảnh, mà ta chỉ cần mở mắt ra là ta có thể tiếp xúc được. Khi một người bị mù rồi thì người đó mới tiếc nuối, nói rằng cái thiên đường của màu sắc và của hình ảnh đã mất rồi. Và cái ước ao sâu sắc nhất của người đó là làm thế nào để có được hai con mắt sáng. Thì chúng ta là những người đang có hai con mắt sáng, chúng ta chỉ cần có mặt trong giây phút hiện tại, mở mắt ra là có thể thấy được cái thiên đường của màu sắc và của hình ảnh. Thì hai con mắt là một trong những điều kiện của hạnh phúc. Và nếu chúng ta quán chiếu như vậy thì chúng ta thấy rất có biết bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc đang có mặt trong ta và xung quanh ta. Ví dụ như trái tim. Thở vào, tôi ý thức về trái tim của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim của tôi. Đó là một phương pháp thực tập rất là đơn sơ. Trong khi thực tập như vậy, mình trân quý sự có mặt của trái tim mình. Trái tim mình nó hoạt động bình thường để nó nuôi tất cả những cái tế bào trong cơ thể. Có những người bị bệnh tim và họ không biết rằng họ bị đứng tim lúc nào, Và cái mơ ước sâu sắc nhất của họ là có một trái tim bình thường như tất cả mọi người khác. Và vì vậy cho nên ý thức được rằng mình có một cái trái tim bình thường thì tự nhiên mình nhận diện thêm được một cái điều kiện của hạnh phúc nữa, và mình sẽ trân quý cái điều kiện đó của hạnh phúc. Mình sẽ không có hút thuốc, mình sẽ không có uống rượu, mình sẽ không có ăn nhiều chất béo quá, nó làm cho trái tim mình đau khổ, khó khăn trong khi vận hành. Và vì vậy cho nên khi mà mình biết trở về với giây phút hiện tại thì mình có thể nhận diện được tất cả những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt trong giây phút đó. Và khi mình nhận diện được rồi thì tự nhiên hạnh phúc nó có mặt liền lập tức, mình không có đi tìm hạnh phúc ở trong tương lai nữa. Khi mình thực sự có mặt, mà muốn thực sự có mặt thì rất là dễ, chỉ cần trở về với hơi thở. Thở vào tôi biết rằng tôi đang có mặt, thở ra tôi mỉm cười với sự sống, thì tự nhiên mình có cái khả năng tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống: trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, em bé đang cười tươi như bông hoa trước mặt mình. Tất cả những cái đó nó thuộc về tịnh độ, nó thuộc về thiên đường, nó thuộc về thiên quốc. Nó không phải là những cái mộng ảo, nó là những cái gì có thật. Nó là những điều kiện hạnh phúc mà mình có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. Ở đây thế nào cũng có một số các vị thực tập theo cái phương pháp tịnh độ, tiếng Anh gọi là Pure Land Buddhism. Và nếu quý vị có học hỏi, có cơ duyên học hỏi những tác phẩm của chư tổ tịnh độ thì quý vị cũng thấy rằng giáo pháp tịnh độ nó có nhiều tầng lớp. Ngày xưa vua Trần Thái Tông, một nhà học giả Phật giáo thâm uyên, đã từng nói về tịnh độ, tuy là vua là một người tu thiền. Ngày xưa Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, là con trai của Trần Liễu, của An Sinh Vương Trần Liễu, đã là một vị thiền sư cư sĩ. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy giáo kèm cho vua Trần Nhân Tông, cũng là một người thực tập đạo Phật rất là sâu sắc, cũng là một vị thiền sư. Và ông ta cũng đã, Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng đã nói về tịnh độ. Và theo Trần Thái Tông với Tuệ Trung Thượng Sĩ thì Đức A Di Đà là cái pháp thân của chúng ta. Cái pháp thân của chúng ta tức là cái căn bản, cái nền tảng của hạnh phúc và của giải thoát của trong mỗi người. Và các ngài đều có thấy rõ ràng là tịnh độ không hẳn là ở trong tương lai hoặc là ở về phương Tây, mà tịnh độ nó có mặt ở trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Cái đó gọi là duy tâm tịnh độ, tịnh độ ngay trong trái tim của mình. Và nếu chúng ta trở về với giây phút hiện tại thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của tịnh độ ngay trong cái giây phút này. Những bông hoa này nó thuộc về tịnh độ. Tôi nói chuyện với những bạn Cơ Đốc giáo, tôi nói thiên quốc của quý vị nó có mặt bây giờ và ở đây, và bông hoa này nó thuộc về thiên quốc. Thì tại Làng Mai chúng tôi thực tập thiền gọi là thiền đi, nghĩa là mỗi bước chân mình phải đi vào trong tịnh độ hết, không có được đi ra ngoài tịnh độ. Nghĩa là mỗi bước chân, mỗi hơi thở để giúp cho mình tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống, nó có mặt trong giây phút hiện tại, để mình có thể được nuôi dưỡng, được chuyển hóa bởi những cái màu nhiệm đó của sự sống. Và vì vậy cho nên tịnh độ của Làng Mai là tịnh độ của giây phút hiện tại. Tôi nhớ cách đây 2 năm tôi có nói chuyện trong một cái đại hội Kitô giáo ở tại thủ đô Berlin, của Đức Quốc. Đây là lần đầu tiên mà hai giáo hội Công giáo và Tin lành tới với nhau trong một cái đại hội 5 ngày. Và tôi được mời làm một thuyết trình viên trong đại hội. Tôi nhớ tôi đã nói như thế này. Và sau khi tôi nói xong thì có 5 vị tổng giám mục đại diện cho cả hai truyền thống Cơ Đốc giáo và Tin lành lên ngồi bàn tròn để cùng thảo luận về cái đề tài đó. Tôi nói như thế này, thanh niên bây giờ họ không có đức tin, rất nhiều người không có đức tin nơi giáo hội. Thanh niên bây giờ đang chạy theo cái hướng của quyền uy, của giàu sang, của sắc dục, của danh vọng. Và đi về hướng đó, họ vấp váp, họ đụng chạm với quá nhiều khổ đau, họ tàn phá cái thân thể và tâm hồn họ trong con đường đi tìm những đối tượng của dục vọng. Nếu quý vị, đây là tôi nói với các nhà thần học Cơ Đốc giáo đang có mặt ở trong đại hội, nếu quý vị, nếu nhà thờ có thể cung cấp cho chúng tôi những cái giáo lý giúp cho chúng tôi tiếp xúc được với Thiên Quốc ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, và nếu chúng tôi cảm thấy hạnh phúc an lạc thì chúng tôi mới có thể ngưng được sự chạy theo những cái đối tượng của dục vọng, tức là tiền bạc, sắc dục, uy quyền và danh vọng. Tại vì chúng tôi nhận thấy rằng có biết bao nhiêu, có bao nhiêu người đầy dẫy những uy quyền, đầy dẫy những tiền bạc, đầy dẫy những dục nữ sắc. Vậy mà những người đó đau khổ vô cùng, tàn phá cả thân tâm. Vậy vì vậy cho nên nếu mà nhà thờ, nếu mà các vị lãnh đạo Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo cung cấp được cho thanh niên chúng tôi cái thứ giáo lý nào giúp cho chúng tôi có thể tiếp xúc được với cái hạnh phúc của Thiên Quốc ngay trong giây phút hiện tại, và nếu quý vị có thể làm gương mẫu cho một nếp sống như vậy, nghĩa là sống hạnh phúc mà không cần tới những cái yếu tố kia, nghĩa là yếu tố ngũ dục, tiền bạc, danh vọng, quyền hành, sắc dục, thì lúc đó thanh niên mới có niềm tin và mới trở về với cái truyền thống tôn giáo và đạo đức cổ truyền. Tôi nói như vậy. Và tôi chia sẻ với đại hội cái sự thực tập của chúng tôi ở Làng Mai. Sự thực tập của chúng tôi ở Làng Mai là mỗi bước chân đi vào tịnh độ, mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mình phải sống như thế nào để có hạnh phúc ngay trong cái giây phút đó, mà không có mơ tưởng tới cái hạnh phúc trong tương lai. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình, nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử. Cái pháp môn của Làng Mai là pháp môn hiện pháp lạc trú. Và các thiền sinh từ các nước tới, mỗi mùa hè chúng tôi thường hay đếm, thì chúng tôi thấy ít nhất là có đại diện có 40 nước thiền sinh tới từ 40 nước để thực tập. Và thiền sinh nào cũng thực tập thiền đi, nghĩa là mỗi bước chân mình phải nắm được cái chủ quyền của bước chân, và bước chân nào cũng phải mang lại cái vững chãi, cái thảnh thơi, bước chân nào cũng giúp cho mình tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Mỗi bước chân và mỗi hơi thở, hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm là sự thực tập căn bản của Làng Mai. Tất cả những sự thực tập khác đều căn cứ trên hai sự thực tập đó: bước chân ý thức và hơi thở có ý thức, luôn luôn sống ở trong giây phút hiện tại, không đánh mất mình trong quá khứ, không đánh mất mình trong những lo lắng về tương lai. Thì tôi nhớ hôm đó sau khi tôi đã nói xong cái bài của tôi, thì có các vị giám mục Công giáo và Tin lành đã lên để chia sẻ. Thì tôi có nhớ một vị nói như thế này: hay quá đi, chúng tôi thấy cái giáo lý là thiên quốc có mặt trong giây phút hiện tại là một ý tưởng rất là tuyệt vời, mà điều này có thể thấy được ở trong phúc âm. Nhưng mà dù sao tôi cũng thích rằng là có một thiên quốc ở trong tương lai nữa, ông ta nói như vậy. Tôi không có ngạc nhiên gì hết, tại vì đó là cái niềm tin của người ta từ bao nhiêu đời nay rồi. Thì bây giờ bắt người ta ngưng đi để nói rằng chỉ có thiên quốc trong giây phút hiện tại thôi thì cũng hơi khó. Ở trong phúc âm theo thánh San Matthew thì tôi có tìm ra một cái câu, và Chúa Kitô có nói rằng là đừng lo quá cho ngày mai, để cho ngày mai nó tự lo cho nó. Tại sao mà các con cứ lo quá cho ngày mai? Don't worry about the future, let the future take care of itself. Và những cái điều đó là những cái điểm mà căn cứ vào đó mà chúng tôi có thể truyền sang cái tuệ giác của đạo Phật cho những người bạn Cơ Đốc giáo, và họ thấy rằng cái tuệ giác Phật giáo cũng có thể tìm thấy được ở trong cái phúc âm và trong cái giáo lý của Cơ Đốc giáo. Ở trong tăng đoàn ngày hôm nay có một vị xuất gia người Hoa Kỳ, đó là Chân Pháp Đệ. Chân Pháp Đệ đã từng là một linh mục Công giáo. Không phải là Chân Pháp Đệ muốn phản lại cái nền tín ngưỡng và đạo đức cổ truyền của dân tộc ông. Nhưng mà tại vì tuy rằng Chân Pháp Đệ vẫn rất còn thương Chúa, vẫn rất còn thương Cơ Đốc giáo, nhưng mà Chân Pháp Đệ sở dĩ xuất gia theo đạo Phật là tại vì trong đạo Phật nó có những cái phương pháp, có những cái phép thực tập rất là cụ thể để mà thực hiện những điều đã được từng dạy trong phúc âm, nhưng mà nó trừu tượng và không có mà khó thực hiện. Tại vì trong phúc âm chúng ta cũng có tiếp nhận được cái giáo lý của sự tha thứ, của sự bao dung, của tình thương, của sự buông bỏ. Nhưng mà nói về cái phương pháp cụ thể thì phải nói rằng trong đạo Phật chúng ta có rất nhiều phương pháp cụ thể, từ cái phương pháp hơi thở có ý thức gọi là an ban tu ý, cho đến những cái phương pháp thiền hành, thiền tọa, vân vân. Thường thường chúng tôi mở cửa làng Mai, mở cửa đạo tràng Thanh Sơn ở tiểu bang Vermont, mở cửa đạo tràng Lộc Uyển ở tiểu bang California mỗi mùa hè, mỗi mùa đông cho thiền sinh tới tu học. Nhưng mà chúng tôi cũng đi các nước để mở những cái khóa tu. Và nước nào ở Âu Châu cũng đòi hỏi ít nhất là có một khóa tu mỗi năm. Và mỗi khóa tu như vậy, chúng tôi gửi các vị giáo thọ đi và chúng tôi gửi một số các vị phụ tá đi theo. Và những khóa tu như vậy có khi có tới 700 người, 800 người, 1.000, 1.500 người cùng ở với nhau một cái địa phương, một cái trú xứ. Thường thường chúng tôi thuê những cái trường trung học hay những cái trường đại học để thiền sinh có thể ở liên tiếp được 6 ngày hay 7 ngày trong một khóa tu. Và trong cái thời gian 6-7 ngày đó thì tất cả mọi người đều đi theo cái phương pháp thực tập căn bản, nghĩa là làm thế nào để tập trở về sống cái giây phút hiện tại, để tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống có mặt trong giây phút hiện tại, với cái mục đích là chuyển hóa và nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Tiếp đến là dùng cái năng lượng chánh niệm mà mình đã chế tác ra được để mà nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong con người của mình. Chánh niệm tiếng Anh gọi là mindfulness, tiếng Pháp gọi là présence d'esprit, hay là La Pleine Conscience, là một cái năng lượng mà người thực tập chế tác ra. Chánh niệm là cái năng lượng giúp cho mình nhận diện được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. The kind of energy that helps you to recognize what is going on in the present moment. Ví dụ khi mà quý vị thở, mà quý vị chú ý tới hơi thở, và quý vị biết rằng quý vị đang thở vào, quý vị đang thở ra, thì gọi là hơi thở chánh niệm. Còn trong hàng ngày, chúng ta làm việc, chúng ta ăn uống, chúng ta đi chơi, chúng ta thở luôn luôn, nhưng mà chúng ta thở không phải là trong chánh niệm. Và vì vậy chánh niệm, hơi thở chánh niệm là hơi thở được chánh niệm soi sáng. Thở vào, tôi biết rằng tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Cái đó gọi là thở chánh niệm. Mà khi chúng ta bước từng bước như vậy, và chúng ta ý thức được từng cái bước chân một, thì như vậy gọi là đi trong chánh niệm. Và khi chúng ta ăn cơm, mà chúng ta biết rằng chúng ta đã ăn cơm, cái tâm của chúng ta nó nằm với cái động tác ăn cơm, thì gọi là ăn cơm trong chánh niệm. Và khi mà nghe tiếng chuông và đem hết tất cả tâm ý của mình để nghe tiếng chuông, đầu tư tất cả thân và tâm vào trong cái sự nghe chuông, thì gọi là nghe chuông trong chánh niệm. Hay là khi mình uống trà, khi mình uống trà, mình trở về, mình đem cái tâm trở về với cái thân để mình hoàn toàn có mặt. Và trong khi uống trà, mình không có phiêu lưu trong quá khứ, mình không có phiêu lưu trong tương lai, mình không bị kẹt trong những cái dự án, những lo lắng của mình. Mình là một con người tự do hoàn toàn. Và trong khi đó mình uống trà, mình biết rằng mình uống trà, và uống trà nó biểu lộ cái sự sống đích thực và sâu sắc. Thì chánh niệm là cái năng lực giúp cho mình có mặt một cách đích thực trong giây phút hiện tại, giúp cho mình sống sâu sắc cái giây phút mà mình đang sống, gọi là năng lượng chánh niệm. Vậy thì cái căn bản, cái thực tập căn bản là chế tác năng lượng chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, chải răng, đi cầu, đi tiểu, đều có thể làm chánh niệm được cả. Vì vậy cho nên tu không hẳn là phải ở trong cái thiền đường mới tu được. Đi vào trong cầu tiêu vẫn có thể thực tập chánh niệm. Đi vào nhà bếp vẫn có thể thực tập được chánh niệm. Có thể thực tập chánh niệm trong khi mình rửa bát, hay là khi mình chùi nhà. Và trong một cái trung tâm tu học, thì người xuất gia cũng như người tại gia hoàn toàn đầu tư vào cái công tác thực tập căn bản đó. Thì khi mà đã có khả năng chế tác được cái năng lượng chánh niệm rồi, thì năng lượng chánh niệm giúp cho mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm, với những cái gì tươi mát, có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu, để mình có thể nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm. Đó là cái chức năng đầu tiên của chánh niệm. Cái chức năng thứ hai của chánh niệm là khi nào có những cái nỗi khổ niềm đau nó trào dâng lên, thì cái năng lượng chánh niệm đó sẽ nhận diện, sẽ ôm ấp, sẽ làm nhẹ bớt đi. Và nếu sử dụng năng lượng chánh niệm đó một cách khéo léo trong thiền quán, thì có thể giúp cho mình nhìn sâu và thấy được những gốc rễ sâu xa của cái niềm đau nỗi khổ đó, và giúp cho mình chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau đó trở thành ra cái sự an vui, trở thành ra tình thương và hạnh phúc. Theo cái phương pháp này thì hạnh phúc và đau khổ nó có một cách hữu cơ. Hạnh phúc có thể biến thành đau khổ, và đau khổ có thể biến trở lại thành hạnh phúc được. Cũng như khi mình làm vườn á, thì mình biết rằng hoa nó có thể trở thành rác. Nhưng mà nếu mình biết xử lý rác, thì mình sẽ biến rác trở thành phân xanh, rồi biến rác trở thành hoa trở lại. Thì những cái khổ đau mà trong Đạo Phật gọi là phiền não, và những cái hạnh phúc mà trong Đạo Phật gọi là bồ đề, là nó có những cách hữu cơ. Phiền não tức bồ đề, hoa tức là rác. Ở trong con người của chúng ta, nó có cái phần rác và nó có cái phần hoa. Phần hoa tức là tình thương, tức là niềm vui, tức là sự bao dung, tức là hạnh phúc. Phần rác tức là sự lo lắng, sự giận hờn, sự kỳ thị sự sợ hãi. Thì trước hết mình là người tu, mình phải chấp nhận cả hai phần, và hai phần đó không có nên đánh nhau, tại vì phần nào cũng là của mình hết. Và mình phải học cái phương pháp giữ gìn cho hoa nó đừng có trở thành rác mau quá. Và khi hoa đã trở thành rác rồi thì mình không sợ hãi, mình có thể chuyển rác trở thành hoa. Ví dụ như là khi chúng ta mới yêu nhau và mới cưới nhau thì cái tình yêu của chúng ta rất là đẹp như một bông hoa. Nhưng nếu chúng ta không có biết cái nghệ thuật nuôi dưỡng cái bông hoa của tình yêu đó thì sau một năm, hai năm nó sẽ trở thành ra sự hận thù. Một bông hoa nó trở thành ra một cọng rác. Ban đầu thì nói không có em thì làm anh làm sao mà anh sống được, không có anh làm sao mà anh em sống được trong cuộc đời này, thì nó đẹp như vậy đó. Nhưng mà sau đó thì mình thấy chắc cái ông này chắc mình sống không nổi, sống với ông này lâu đó, cả đời chắc sống không có nổi. Thì lúc đó hoa nó đã trở thành rác rồi. Mình làm ăn như thế nào để một đóa hoa đẹp như vậy mà bây giờ đã trở thành rác? Nhưng mà theo cái phương pháp của Đạo Phật á, thì khi mà rác xuất hiện đừng có sợ. Nếu mình biết phương pháp rồi thì rác có thể biến thành hoa trở lại. Và vì vậy cho nên trong cái trường hợp có sự bế tắc truyền thông, có sự hận thù giữa ca cha và con và vợ và chồng, thì vẫn có cái pháp môn để có thể khai thông lại được sự truyền thông, để có thể chuyển hóa những cái nỗi buồn cơn giận, để hai người có thể dừng lại cái tình thâm và phục hồi được cái hạnh phúc. Và trong những cái khóa tu chúng tôi đã làm công việc đó thành công đối với các vị thiền sinh. Có những cái trường hợp gần như là tuyệt vọng, nhưng mà sau 6 ngày tu, 7 ngày tu, chúng tôi đã giúp cho họ chuyển hóa, làm hòa trở lại và phục hồi được hạnh phúc. Vì vậy cho nên số thiền sinh càng ngày càng đông, số thiền sinh càng ngày càng đông. Mà sự thực tập này, như quý vị đã biết, không phải là sự thực tập đức tin, không phải là sự mơ ước một cái thiên đường hay một cái tình độ trong tương lai, mà cái sự thực tập đối diện với những cái vấn đề khổ đau đang có mặt trong giây phút hiện tại. Có những lúc sau và cuối khóa tu, 700 người, 800 người Tây Phương, người Anh hoặc là người Mỹ quỳ lên để tiếp nhận năm giới và ba quỷ y. Tại vì chỉ qua 6 ngày hay 7 ngày tu, họ cảm thấy sự chuyển hóa vĩ đại quá. Họ phục hồi được cái niềm tin, cái hạnh phúc, cái tình thương của họ. Và vì vậy cho nên họ có đức tin. Nhưng mà quý y hay là giữ giới, họ vẫn giữ cái đạo gốc của họ. Chúng tôi khuyến khích họ giữ cái đạo gốc của họ. Có những vị linh mục đã quý y, đã thọ năm giới. Có những vị, có những nhà thần học, có những vị mục sư đã từng quý y, đã từng thọ năm giới, nhưng mà vẫn tiếp tục hành đạo trong cái nhà thờ của mình. Ví dụ ở tại Houston, Texas, có một vị mục sư Robert Sibley là một mục sư chủ trì một cái nhà thờ ở Houston, Texas. Ông ta bị bệnh nan y và nhờ đọc một cuốn sách của tôi và đem áp dụng vào sự sống đã trị được cái bệnh nan y đó. Và sau đó tìm sang đạo tràng Mai Thôn để tu học. Và vị mục sư đó đã quý y, đã thọ giới, trong khi đó vẫn hoạt động như là một vị mục sư. Và sau đó Robert Sibley, mà pháp danh là Chân Giải Thoát, đã tham dự nhiều khóa tu khác và cuối cùng học Phật rất là giỏi và đã trở thành ra một vị giáo thọ Phật giáo cư sĩ của làng Mai. Và sau khi trở về với nhà thờ ở tại Houston thì mục sư Sibley có thưa với cấp trên là nếu có thể được thì cho ông ta vừa hoạt động như là một vị mục sư mà cũng đồng thời là một vị giáo thọ Phật giáo. Tại vì ông muốn buổi sáng ngày Chủ nhật thì ông giảng dạy về Đạo Chúa, về Phúc Âm, và buổi chiều thì ông hướng dẫn những cái buổi tập thiền cho người ở trong nhà thờ. Và rốt cuộc là bề trên đã chấp nhận cho Robert Shively được thực tập như vậy. Có những vị mục sư, có những vị linh mục Cơ Đốc giáo, những giáo sư thần học ở trường thần học Đức Mẹ Maria đã tiếp nhận ba quy và năm giới mà không cảm thấy có một cái sự mâu thuẫn nào trong cái thấy của mình, trong cái sự học hỏi và hành trì của mình đối với Cơ Đốc giáo. Tại Hồng Kông có một linh mục tên là Thomas Quang, đã qua làng Mai tu trong một khóa tu mùa đông 3 tháng và sau đó đã trở về Hồng Kông và tiếp tục giảng dạy cho cái họ đạo ở Hồng Kông. Ông ta trước khi về đã tiếp nhận năm giới và về tới Hồng Kông ông ta chỉ diễn giảng về năm giới mà thôi, mà rất là hay. Mỗi khi mà chúng tôi qua Hồng Kông để tổ chức một cái buổi nói chuyện tại trường đại học Hồng Kông hay là mở một khóa tu ở Macau thì tất cả bổn đạo của cha Thomas Quang đều tới tham dự hết. Có những cái hiện tượng rất là kỳ lạ mà không biết quý vị có thể giúp để giải thích hay không, là tại những cái nước như là nước Ý hay là nước Nga, cái tỷ số của những người quy y và thọ năm giới là đông nhất ở trên thế giới. Ở bên Nga, mỗi khi chúng tôi có một cái khóa tu chánh niệm thì có thể nói ít nhất là 99% người đều là quy y và thọ năm giới hết. Và điều này nó cũng đúng, cũng gần đúng như ở là bên Ý, là một nước công giáo. Chúng tôi thường thuyết pháp ở tại những cái nhà thờ lớn ở thủ đô Rome. Và các vị linh mục của giáo xứ thường hay nói: "Thầy ơi, cái ngày Noel mà người ta tới nghe, người tới nhà thờ cũng không có đông như là những cái ngày mà thầy thuyết pháp." Có một sự khao khát rất là lớn lao ở tại Ý, ở tại Nga và rất là nhiều nước Âu Châu. Đạo Phật có thể gọi là cái tôn giáo nó phát triển nhanh nhất trong tất cả các tôn giáo hiện thời ở Tây Phương. Và khi mà chúng tôi đem Đạo Phật để chia sẻ với các bạn Tây Phương thì chúng tôi không có đem phần tôn giáo để mà cống hiến, trái lại chúng tôi đem phần thực tập. Một trong những cửa ngõ để đi vào văn hóa Tây Phương, để đi vào xã hội Tây Phương là cửa ngõ tâm lý học. Trong Đạo Phật, nó có cái phần tâm học rất là sâu sắc. Nếu quý vị đã từng nghiên cứu Phật giáo, thì quý vị biết rằng là cái kho tàng Abhidharma là một cái kho tàng tâm lý học rất là giàu có trong Đạo Phật. Và tôi đã tìm ra con đường là tâm lý học là một cửa ngõ mở ra để đi vào xã hội Tây Phương rất là dễ dàng. Chúng tôi đã từng mở ra những khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu ở Tây Phương. Xã hội Tây Phương có rất nhiều khổ đau, có rất nhiều thác loạn, có rất là nhiều bệnh tâm thần. Cho nên cái sự có mặt của các bác sĩ tâm lý trị liệu trong các xã hội Tây Phương là rất là đông đảo. Trong những cái gia đình, trong những cái cộng đồng, người ta đã đánh mất cái khả năng truyền thông với nhau. Vợ không nói chuyện được với chồng, cha không nói chuyện được với con. Và vì vậy cho nên có sự bế tắc rất là lớn. Không ai có khả năng lắng nghe ai. Vì vậy cho nên nó có một cái nhu yếu muốn được lắng nghe. Và cái nhà tâm lý trị liệu trước tiên là cái người phải ngồi lắng nghe mình. Nhưng mà lắng nghe này là mình phải trả tiền đấy nha. Trả tiền rất là đắt. Thì mỗi khi mà chúng tôi mở một cái khóa tu, một cái khóa thực tập á, tiếng Anh chúng tôi dùng là retreat of mindfulness, mindfulness retreat, cho các nhà tâm lý trị liệu, thì con số các nhà bác sĩ tâm lý trị liệu tới tham dự rất là đông đảo. Và Đạo Phật có thể cống hiến rất là nhiều tuệ giác, rất là nhiều phương pháp hữu hiệu để làm cho giàu có, để làm để cung cấp những cái kinh nghiệm cũng như những phương pháp thực tập giúp cho các nhà tâm lý trị liệu tự trị liệu đất, lấy cái bản thân của mình đem lại cái niềm vui sống cho chính bản thân, cho chính gia đình, trước khi họ có thể phục vụ được một cách hữu hiệu cho khách hàng của họ, cho bệnh nhân của họ. Và cứ mỗi lần có một cái khóa tu mở cho giới tịch tâm lý trị liệu là số người ghi tên rất là đông, cho đến nỗi phải từ chối. Ở trong tăng đàn xuất gia ngày hôm nay cũng có những thầy, những sư cô xuất tăng từ giới tâm lý trị liệu. Họ là những cái nhà bác sĩ tâm lý trị liệu. Lương tiền của họ rất là lớn. Và ban đầu họ tới những khóa tu mình giống như là để học thêm về tâm lý học, để học, để giỏi thêm về nghề. Nhưng mà khi mà đã được tiếp xúc với cái pháp môn rồi thì họ thấy rõ ràng rằng những cái pháp môn ở trong Đạo Phật nó giúp họ chuyển hóa được những cái bế tắc, tháo gỡ được những cái bế tắc, chuyển hóa được những cái khổ đau, thiết lập được lại cái truyền thông giữa mình với mình, giữa mình với những người khác. Và vì vậy cho nên có nhiều người đã sử dụng cái phương pháp tu chánh niệm để về trị liệu. Tôi nhớ khóa tu ở tại Boston năm ngoái đó, có một ông bác sĩ tâm lý trị liệu, trong cái buổi thiền trà ông kể chuyện rằng năm trước đó, sau khi đã tu tập, đã chuyển hóa, đã học được cái phương pháp của Đạo Phật về trị liệu tâm lý, ông về, ông đã tháo cái bằng cấp bác sĩ tâm lý trị liệu treo trên tường của văn phòng của ông. Ông đập bể và ông liệm vào sọc rác. Ông nói rằng những cái mà tôi học được từ trong khóa tu nó vĩ đại gấp ngàn lần những cái mà tôi học được trong trường đại học về cái ngành tâm lý trị liệu. Ở đây chúng ta có Chân Pháp Thanh, một nhà tâm lý trị liệu ở bên Đức, đi qua làng Mai tu một khóa, thấy rõ ràng rằng mình phải đi xuất gia mới được, tại vì con đường này nó giúp cho mình chuyển hóa những cái khổ đau, những cái bế tắc ở trong tâm, và mình chỉ có thể trở thành ra một cái con người cứu nhân độ thế thật sự khi mà mình đã chuyển hóa được hoàn toàn những cái khổ đau, những cái bế tắc ở trong tâm. Thưa quý vị, trong xã hội chúng ta, xã hội Việt Nam, người thanh niên đang còn hướng nhiều về cái hướng của sự hưởng thụ. Họ nghĩ rằng có nhiều tiền để có thể mua sắm, để có thể hưởng thụ là có hạnh phúc. Nhưng tại Tây Phương, thanh niên đã đi qua cái cầu đó. Rất nhiều người thanh niên đã đi qua cái cầu của hưởng thụ, đã học xong, đã tốt nghiệp trường đại học, đã có công ăn việc làm, đã có rất là nhiều tiền lương, đã có lương rất là lớn, nhưng mà họ không cảm thấy hạnh phúc. Và phần lớn những người xuất gia thuộc tăng đoàn Làng Mai là thuộc về cái thành phần đó. Họ đã tốt nghiệp đại học, họ đã ra đi làm, họ đã có lương tiền lớn, nhưng mà họ vẫn có những bế tắc, những khổ đau. Và vì vậy cho nên tiếp xúc được với Pháp Môn Làng Mai, họ thấy tu học với tư cách người xuất gia có hạnh phúc nhiều hơn, và họ có thể giúp được đời, giúp được người đời nhiều hơn. Tôi xin tạm ngưng ở đây để quý vị đặt những câu hỏi, tại vì nói về cái đề tài Phật giáo ở Tây Phương thì nói 10 ngày nó cũng không hết. Xin cảm ơn quý vị.